đại nguyện Di Đà sâu rộng vô biên. Không những là sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, đã trụ chánh định tụ, mà quyết định trong một đời sẽ chứng được vô thượng Bồ Đề. Thậm chí là chúng sanh ở trong thế giới mười phương hiện tại đang tu tịnh độ, chân thật phát tâm buông bỏ vạn duyên, mong cầu giảng sanh, cũng là chánh định tụ. Những lời này nói ra cũng rất có đạo lý. Thậm chí là người ta định tụ và người bất định tụ, hiện tại thì không tin, hiện tại nghe đến pháp môn này liền lắc đầu. Chúng ta hiểu được, trên Đại Kinh Phật đã nói với chúng ta, nói là một khi nghe qua tai, vĩnh viễn trồng thiện căn. Họ không chịu tin. Nhưng mà hôm nay ở nơi đây chúng ta có để tượng Phật, họ cũng nhìn thấy. Sau khi nhìn thấy thì thông thường chúng ta nói cái ấn tượng đó đã rơi vào trong ý thức của họ, cái ấn tượng này sẽ không thể lấy ra được. Đây chính là hạt giống niệm Phật giảng sanh trong tương lai của họ, hạt giống kim cang vĩnh viễn không ngoại. Hiện tại thì không tin, chúng ta biết được đời sau, kiếp sau họ sẽ tin, hoặc giả là vô lượng kiếp về sau, khi nhân duyên thành thục rồi họ vẫn sẽ tin. Từ đây mà biết, cái gọi là bất định tụ và tà định tụ chỉ là tạm thời, chánh định tụ là vĩnh hằng. Chính bởi vì cái đạo lý như vậy, cái sự lý nhân quả này chúng ta đều thông đạt hiểu rõ, cho nên chúng ta có nghĩa vụ đem cái pháp môn này giới thiệu với tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh này, tôi không nói chúng sanh có duyên, có duyên hay không có duyên đều giới thiệu. Giới thiệu như thế nào? Để cho họ nhìn thấy tượng Phật, để cho họ nghe được danh hiệu của A-di-đà Phật. Như vậy thì đã trồng thiện căn rồi. Chúng ta chính là tiếp dẫn họ giảng sanh tịnh độ. Sự tiếp dẫn này không nhất định sẽ thành thục trong đời này. Trong đời này thì không chắc lắm, đời sau kiếp sau vô lượng kiếp sau chắc chắn sẽ thành tựu. Đặc biệt là năm xưa khi tôi đang theo học kinh giáo, lão sư của tôi thường hay nhắc nhở chúng tôi phải kết pháp duyên với tất cả chúng sanh. Nếu như bạn không kết pháp duyên, cho dù bạn giảng được rất hay cũng không có ai nghe. Cho nên phải đồng kết pháp duyên. Câu nói này chúng ta đem nó kéo dài ra, chúng ta ngày nay kết pháp duyên với hết thảy chúng sanh, tương lai sau khi thành Phật rồi thì sẽ quảng độ khắp chúng sanh. Phật không độ người vô duyên. Ta tương lai sau khi thành Phật, cái pháp duyên đó của chúng ta cũng hy vọng có thể giống như A-di-đà Phật. Mười phương ba đời tất cả chư Phật, nếu như luận về pháp duyên thì không thể so bì được với A-di-đà Phật được. A-di-đà Phật đã kết được cái duyên này quá sâu quá rộng. Thế giới chư Phật mười phương đều giúp đỡ A-di-đà Phật kết pháp duyên với chúng sanh. Vì sao vậy? Vì đem cái pháp môn này giới thiệu với tất cả chúng sanh chính là kết pháp duyên. Cho nên hiện tại ở nơi mà chúng ta đang ở này, đương nhiên Singapore, đây là đô thị lớn, tương đối phiền phức. Nếu như ở trong nhà bạn có để tượng Phật, nghe rằng người hàng xóm sẽ báo cảnh sát đến để can thiệp với bạn. Sống ở Úc Châu thì không có sự kiêng kỵ này. Mỗi một nhà thì sân vườn đều rất rộng, trong vườn đều có cây cối, có chim thú, động vật hoang dã cũng rất nhiều. Chúng ta mở Phật hiệu để cúng dường cho chúng nghe. ngày đêm không gián đoạn. Chúng ta cũng phát băng để giảng kinh cho chúng nghe, kết pháp duyên với hết thảy chúng sanh. Ngay cả ruồi muỗi kiến gián cũng đều kết pháp duyên. Có một hôm buổi sáng ngủ dậy thì đi vào rửa mặt, đại khái là ngày đầu tiên có người thay chúng tôi dọn dẹp nhà vệ sinh, có thể là đã để rơi thứ gì đó. Đã có rất nhiều kiến kéo đến. Tôi xem thấy thật là nhiều quá. Cũng có đến mấy nghìn con kiến ở trong phòng vệ sinh. Cái phòng vệ sinh này tôi không thể dùng được nữa. Tôi liền rời khỏi và chắp tay nói: Bồ Tát kiến, các vị từ đâu tới? Hay là trở về đó đi. Chúng ta không thể làm phiền lẫn nhau như vậy được. Đại khái hơn 2 giờ sau thì không còn một con nào hết. Rất biết nghe lời. Quan hệ của chúng tôi rất tốt, cho nên nhất định không thể động đến chúng, không thể diệt trừ chúng, mà bằng phải mời chúng đi. Các vị một hai thì còn được, chứ cả đàn thì không thể. Chỉ có cách là trao đổi với chúng cho tốt, mời chúng rời đi. Sau 2 giờ nữa tôi cần dùng đến cái chỗ này. Chúng thật sự là rất nghe lời, rất ngoan. Chúng dọn đi hết, cho nên tất cả những con vật nhỏ bé cũng quyết định không thể có cái tâm muốn sát hại chúng, quyết định không thể có cái tâm khinh mạng. Chúng ta cung kính đối với Phật Bồ Tát như thế nào thì cũng cung kính đối với chúng như vậy. Người xưa có câu nói: lòng thành cảm động đá vàng cũng dở. Tâm chân thành của chúng ta có thể khởi cái tác dụng cảm ứng đạo giao với chúng. Cho nên ở trong nhà có gián có kiến không cần phải lo, cá rùi muỗi sâu mọt cũng không cần phải sợ. Bằng khơi thông cho tốt, bản thân chúng sẽ tự đi. Cửa sổ mở ra thì chúng sẽ tự đi. Nếu như ban đêm mà nói thì có ánh sáng là chúng sẽ đến. Bên ngoài sân nhà hãy dùng đèn điện thắp sáng, bên trong nhà thì tắt đèn đi. Mở cửa sổ ra thì chúng sẽ từ ra. Nhất định phải nói chuyện, quyết định không thể được làm hại. Khi tổn hại chúng thì oan oan tương báo không bao giờ dứt, phiền phức càng lớn. Những thứ này xem từ chỗ nào. Hiện tại một số nhà làm nông, bạn xem khi làm nông nghiệp thì họ đều phải dùng thuốc bảo vệ thực vật để trừ sâu. Càng trừ thì càng nhiều, giết không hết. Và là những thuốc trừ sâu này, tôi nghe những người trồng trọt nói lại, nông dược có thời gian hiệu nghiệm chỉ có 6 tháng. Vì sao vậy? Vì sau 6 tháng những con sâu này liền có sức kháng thuốc, loại thuốc này liền không có kết quả nữa. Cần phải phát minh ra loại thuốc trừ sâu mới, phân lượng cũng nặng hơn, đến sau cùng vẫn là con người bị tổn hại. Có người ăn những thứ này vào thì có hại, cho nên đồ ăn hiện tại không thể ăn, rất đáng sợ. Chúng tôi ở tại nơi đó của Úc Châu cũng không tệ, chúng tôi tự mình trồng tự mình ăn. Chúng tôi không có dùng phân hóa học, không dùng thuốc trừ sâu, hoàn toàn là để cho nó sinh trưởng tự nhiên. Chúng tôi sử dụng phân bón đều là các loại lá cây rụng. Số lá cây này chúng tôi đem chôn xuống dưới đất để cho nó từ từ mục đi, nó sẽ biến thành phân bón. Đào một cái hố ở trên mặt đất, thu gom những thứ này lại, khoảng chừng 1-2 tháng sau thì biến thành phân ủ. Đây là thứ rất tốt. Chúng ta nhất định phải dùng cái tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng cùng với tất cả chúng sanh trong vũ trụ chung sống hòa thuận, bình đẳng đối đãi. Ngày xưa chưa có học Phật, không hiểu cái đạo lý này, chúng ta cũng đã hại không ít chúng sanh. Cho nên trên con đường đạo Bồ Đề khó đi. Vì sao vậy? Oan gia trái chủ quá nhiều, quá khứ ta đã hại họ, Nay thì họ muốn hại ta, muốn báo thù. Cho nên khi gặp phải cái tình hình này thì quan nghĩ mà tiếp nhận. Biết được chủ nợ đã đến rồi, phải trả nợ rồi, mau mau trả nợ cho họ. Quan nghĩ làm mà không một mảy may tính toán. Đặc biệt là người hủy bán, người sỉ nhục, người hãm hại. Bất luận là cố ý hay vô ý, chúng ta biết được là trong đời quá khứ hoặc là trong đời này trước khi còn chưa học Phật đã kết cái quan nghiệp với chúng sanh. Sau khi gặp họ, chúng ta ngày ngày tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật, đều hồi hướng cho quan gia trái chủ. Họ chịu tiếp nhận thì cái oán này đã được hóa giải rồi. Còn người có cái oán hận sâu nặng thì họ sẽ không phục, vẫn không tiếp nhận. Thỉnh thoảng cũng sẽ gặp phải. Gặp phải rồi thì chúng ta quan hỷ vui vẻ mà tiếp nhận, thì nợ đã trả xong, đã trả hết. Lần sau mà gặp lại thì sẽ thành bạn tốt, chính là đồng tham đạo hữu. Cho nên trong nhà Phật, trong các đạo tràng, vì sao mà mọi người sống chung không thể nào hòa thuận, đều là đấu đá với nhau. Bằng phải hiểu được đều là có cái nhân duyên, đều không phải là đơn giản. Trong đời quá khứ đều có oan nghiệp, hiện tại gặp được. Có câu nói không phải oan gia không gặp nhau, đạo tràng cũng không ngoại lệ. Đạo tràng cũng là oan gia gặp nhau. Cho nên sau khi đã hiểu rồi thì dễ xử lý, không hiểu thì khó xử lý. Mỗi người trong tâm đều không phục, tâm bất bình. Sau khi hiểu rồi thì tâm mới bình được. Tâm bình thì khí mới hòa, thì mới có thể chung sống hòa thuận với những người này. Bất luận là họ dùng thái độ gì đối đãi ta, ta đối đãi với họ cũng đều thành tâm thành ý. Gặp mặt với ta, ta tươi cười đáp lại họ, từ từ sẽ hóa giải được. Đây đều là học được từ trong Đại Thừa Gia, hiểu được lý sự nhân quả. Cho nên trong cuộc đời này, quan trọng nhất chính là hóa giải oán hận. Phải hóa giải tất cả những oán đối này với tất cả chúng sanh trong vô lượng kiếp đến nay. Phải biết hóa giải. Lão Tử đã nói hòa đại oán. Sau đó Ngài có một câu tất hữu dư oán. Đây là cái hoàn cảnh hiện thực. Tất hữu dư oán, làm sao để hóa giải dư oán? Đây là đại học vấn. Chánh định tụ có thể hóa giải dư oán. Một câu sau cùng là bất năng liễu tri kiến lập bị nhân cố. Đây là nói cái gì? Nói người tà định, nói người tâm tình bất định. Hai loại này chiếm đại đa số trong số đồng tu chúng ta. Là tà định cùng bất định. Thế nào là tà định? Người tà định thì đem cái thân này xem rất trọng, chấp trước rất nghiêm trọng. Chấp trước cái thân này là ta, phải vì cái túi da hôi thối này của mình mà phục vụ, phải vì nó mà tạo nghiệp. Bạn xem trong việc ăn uống, vì ăn uống mà tạo ra biết bao tội nghiệp. Ăn uống là vì cái gì? Vì cái đầu lưỡi. Qua khỏi đầu lưỡi thì không còn cảm thấy gì nữa. Cho nên ba cái tất lưỡi này, trong cả đời bạn vì nó mà tạo ra biết bao nhiêu tội nghiệp. Đây là một cái thí dụ để nói. thật sự là không đáng mà. Đây đều là một cái quan niệm sai lầm. Vì cái thân này mà tạo ra cái nghiệp danh văn lợi dưỡng, tạo ra cái nghiệp thị phi, tạo ra tham sân si mạng. Trong đời này mà không làm cho rõ ràng thì có thể được sao? Cho nên không thể không giác ngộ, không thể không quay đầu. Quay đầu là bờ. Chân thật giác ngộ, không tiếp tục vì cái thân này mà tạo nghiệp, đó chính là bạn đã nhập chánh định tụ. Bạn vẫn là không buông xả được, vẫn còn vì cái thân này mà tạo nghiệp, không thể hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Vẫn còn thứ mà bản thân mình thích, bản thân mình ghét, vì thì rất phiền phức. Cho nên việc ăn uống này, Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta xem. Tăng đoàn Đức Phật, ngày năm xưa đi thác bát, khi đi thác bát người ta cho cái gì thì ăn cái đó, không có phân biệt, không có chấp trước. Thác bát cũng không phải chỉ mỗi một nhà, quy định là đi 7 nhà. Nếu như nhà này cúng dường rất nhiều cơm, đủ để bạn ăn đủ rồi, thì bạn không đến nhà thứ hai. Nếu thấy chưa đủ thì đến nhà thứ hai, thứ ba. Thác bát 7 nhà rồi mà vẫn chưa đủ ăn thì không thể đi đến nhà thứ 8. Vậy bạn điều gì? Biết đủ thường vui. Đem cái vọng tưởng phân biệt chấp trước này dẹp trừ đi. Bình bát đựng cơm này là bữa ăn bình đẳng. Bình đẳng là thù thắng nhất, là viên mãn nhất. Bất luận là cảnh giới gì, khi đến trước mặt người tu đạo thì hết thảy đều bình đẳng. Thiện thì không sanh tham ái, cái ác, cái bất thiện thì không sanh sân hận. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, trong ăn uống ngủ nghỉ thì tu cái gì? Đem tham sân si mạng tu trừ bỏ. Bạn không ở trong cái cảnh giới này thì làm sao có thể trừ bỏ được nó? Nhất định phải đem tham sân si mạng mài dũa sạch ở ngay trong cái cảnh giới này. Sau cùng quay về chỗ bình đẳng thì tâm của bạn mới thật sự là bình đẳng. Tâm bình đẳng thì cảnh giới cũng bình đẳng, cảnh tùy tâm chuyển. Ở trên thiên đường cùng dưới địa ngục thì sự cảm thọ đó hoàn toàn bình đẳng. Thiên đường không tham luyến sự vui sướng, địa ngục thì không chán ghét cái khổ nạn này. Bồ Tát giáo hóa chúng sanh ở trong 6 cõi, họ trụ là ở trong cảnh giới bình đẳng. Bình đẳng gọi là nhất chân pháp giới. Không bình đẳng là 10 pháp giới. 6 cõi 10 pháp giới là không bình đẳng. Cho nên pháp thân Bồ Tát trụ là nhất chân pháp giới, là bình đẳng pháp giới. Bình đẳng nhất định phải đến chứng pháp thân thì cảnh giới bình đẳng mới có thể hiện tiền. Nhưng mà hiện tại thế giới Tây Phương Cực Lạc, người chưa đoạn một phẩm phiền não nào mà sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc thì được nhập vào hàng bình đẳng pháp giới. Đây là chúng ta phải nên biết. Nếu như bạn không tu cái pháp môn này, bạn tu các pháp môn khác, thì thật sự là phải cần thời gian vô lượng kiếp thì bạn mới có thể chứng được nhất chân pháp giới. Cái pháp môn này thực tại mà nói thì nó đã tiết kiệm được quá nhiều thời gian. Trong đời này liền có thể thành tựu. Cho nên nếu như những thứ chân thật không thể gì sanh tử, không thể chân thật phát Bồ Đề Tâm, không thể chân thật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, đây đều gọi là bất định. Đây có thể nói là bất định. Ta định là thế giới Tây Phương Cực Lạc tuy rất tốt, cái nơi này cũng rất tốt, nhưng không muốn đi, vậy thì gọi là tà định. Bao gồm sanh thiên, sanh thiên mà so với thế giới cực lạc thì vẫn xem đó là tà định, không thể xem là chánh định.